Trước hết xin trân trọng kính chào Mục sư, Ban chấp hành cùng toàn thể Hội Thánh. Cảm ơn Chúa một lần nữa chúng ta có cơ hội cùng suy gẫm lời Chúa, mà đặc biệt chúng ta đang trong những ngày đầu của năm mới Canh Tý 2020. Là một năm đầy hào hứng nhưng mà cũng không thiếu những lo âu. Đã cảm ơn Chúa vì khi những cơ hội cuối năm và đầu năm là những giờ phút cũng rất là quan trọng để chúng ta nhớ lại, đếm lại những ơn phước Chúa đã ban cho chúng ta trên đời sống, trên gia đình chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn vào chuẩn bị trong năm mới, đời sống chúng ta, những chương trình, những dự định, những toan tính của chúng ta như thế nào. Khi chúng ta suy nghĩ đến con số 911 thì không biết quý vị nhớ đến điều gì. Khi nói đến 911 có thể chúng ta nghĩ đến cái con số điện thoại mà mình gọi khi khẩn cấp, phải không? Mà cũng có thể chúng ta nghĩ đến cái ngày kinh hoàng, ngày 11 tháng 9. Nhưng mà hôm nay trong thềm của năm mới thì tôi ước ao cùng Hội Thánh chúng ta nghĩ đến con số này theo cách khác. Chúng ta nhớ đến Thi Thiên 9:11, câu thứ 1. Sau đến con số 911. Nơi nào chúng ta có thể tìm thấy bình an? Nơi nào chúng ta có thể nương náu? Và đặc biệt khi bước vào năm mới đầy những sự lo toan, đầy những lo âu, thì chúng ta sẽ tìm thấy an ninh ở đâu? Khi nói đến vấn đề an ninh thì đây là một trong những cái điều mà thách thức nhất trong thế giới hiện nay. Như quý vị chúng ta thấy, những cá nhân, những gia đình, công ty, chính phủ thì đầu tư rất là nhiều cho cái lĩnh vực an ninh. Mà đó là lý do tại sao chúng ta thấy những bức tường được dựng nên, những cái hệ thống báo động, những nhân viên bảo vệ. Những chúng ta thấy ngày nay thì cái camera an ninh đó được bán rất là nhiều, phải không? Chúng ta ao ước, mọi người đều ao ước, thèm khát được sự an ninh trong cuộc sống của mình. Thì Thi Thiên 91, đó là một cái thi thiên mà có thể chúng ta đặt cái tựa đề là sự an toàn tuyệt đối trong Chúa, hay Chúa là nơi ẩn núp an ninh cho mọi người chúng ta. Thi Thiên 91 là một trong những bài thi thiên hay những bài thơ được rất nhiều người yêu thích nhất trong cả cái bộ thi thiên. Chúng ta không rõ tác giả thi thiên này là ai. Tuy nhiên, tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa, tin cậy hoàn toàn nơi Ngài, thì cũng có thể nói lên những lời giống như tác giả thi thiên 91 vậy. Thì trong những ngày đầu năm này, tôi kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm thi thiên 91 để chúng ta khám phá những lời hứa, những phước hạnh Chúa dành cho những ai tin cậy Ngài. Và đây cũng là cái nguồn an ủi, khích lệ, nguồn hy vọng và là sức lực cho chúng ta khi chúng ta bước vào một năm mới. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa, một lần nữa kính mời Hội Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta. Kính lời Chúa là dành từ chúng con thật cảm ơn Ngài vì chúng con những năm tháng chúng con có Chúa đồng đi với Chúa, ơn Chúa dồi dào không xiết kể. Và Chúa ơi, thêm một năm mới trên đời sống chúng con, gia đình chúng con, trên Hội Thánh Chúa. Giờ này chúng con đến với lời của Ngài, cầu xin Chúa giải bày cho chúng con, để chúng con mỗi người khám phá được phước hạnh trong Ngài, mà chúng con vững vàng nắm chắc lấy lời Chúa và sống cho Ngài một đời sống đắc thắng mạnh mẽ trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con là kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tác giả Thi Thiên 91 có nêu lên hai cái ý chính mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm ở đây. Thứ nhất, đó là nguyên nhân nào mà người tin Chúa được sự bình an, được sự an ninh. Và thứ hai là những cái phước hạnh nào mà người đó sẽ được hưởng. Thứ nhất là những nguyên nhân tại sao, và thứ hai là những phước hạnh nào. Cái lý do nào mà một thứ nhất người lý do nào mà một người tin cậy Chúa được an toàn, thì tác giả nêu lên hai lý do. Chúng ta thấy lý do thứ nhất trong câu 1, câu 2 và câu thứ 9. Tôi xin dùng bản Hiệu Đính 2010 ở đây. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Và câu 9, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình. Khi nói về Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, là Đấng Toàn Năng, có nghĩa là Ngài cầm quyền trên vạn vật và Ngài có thể làm tất cả những điều gì mà Chúa muốn. Vì thế cho nên người nào tin cậy nơi Chúa, người nào đặt niềm tin nơi Chúa, thì người đó sẽ được an toàn trong lúc hiểm nguy. Cuộc đời con người chúng ta thì thường được hay được ví giống như là một con thuyền nhỏ. Như bài hát chúng ta thấy đó, neo tôi chắc đó, thân bách nhỏ bé mong manh, ở giữa đại dương đầy sóng gió. cuộc sống chúng ta đầy những bất an vô định. Cho nên một số người đó thì họ chủ trương rằng thôi cuộc đời bất an cho nên mình cứ buông xuôi, đi đến đâu thì đến, phải không? Trôi đến đâu thì định mệnh đưa mình đến đâu thì mình trôi đến đó. Họ nghĩ vì số phận của họ đã được an bài rồi, cho nên họ chỉ có cam chịu thôi, chứ không ai có thể giúp họ được hết. Một số người khác thì lại tin rằng bàn tay tôi, số mệnh tôi ở trong tay tôi, cho nên tôi có thể tự lèo lái cuộc đời mình và cố gắng chống chọi, cố gắng toan tính, cố gắng mưu định mọi điều. Tuy nhiên khi mà bão tố đến với cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng thấy ai nấy đều run sợ hết, đều sợ hãi hết. Mà nếu chúng ta đã từng trải qua những cái cơn bão tố trong cuộc đời của mình, bệnh tật, về tài chính, về cuộc sống, về gia đình, những lúc nguy nan đó thì mình mới biết mình yếu đuối là giường bao, mình nhỏ bé là giường bao, và con người chúng ta là hữu hạn là giường bao. Tác giả Thi Thiên 91, ông cũng nhận biết thực trạng này. Thay vì ông thả trôi cho cuộc đời, ông không thả trôi đời sống ông theo dòng đời trôi nổi, ông cũng không cố gắng tự chống chọi, nhưng mà ông tìm đến một cái nơi trú ẩn, một nơi ẩn náu an toàn. Như chúng ta thì tác giả không biết trước cuộc đời của ông sẽ như thế nào, khi nào thì bão tố đến, khi nào thì nan đề đến. Cho nên khi còn yên bình, yên ổn, ông tìm đến Chúa là đấng có quyền trên muôn loài vạn vật và trên mọi hoàn cảnh con người chúng ta. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Cho nên mở đầu bài thơ, bài Thi Thiên này, tác giả giới thiệu Chúa là đấng chí cao, là đấng toàn năng. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Khi chúng ta trú ẩn nơi Chúa là đấng chí cao thì mình sẽ được nghỉ ngơi dưới bóng của đấng toàn năng. Và đây là một cái lời hứa của Chúa. Đây là một cái điều dành cho tất cả mọi người. Và rồi từ một cái chân lý dành cho mọi người thì tác giả Thi Thiên 91 đi đến câu thứ hai. Đây là cái quyết định của cá nhân của ông. Ông đặt niềm tin với Chúa, ông nói gì? Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con, là đồng lũy con. Cái nói nương náu trong Chúa có nghĩa là ông giao phó cuộc đời của ông cho Chúa, để Chúa bảo bọc, Chúa chăm sóc, Chúa hướng dẫn, Chúa dạy dỗ. Và khi ở trong Chúa thì dù gặp bão tố, đời sống của chúng ta vẫn được bình an. Bây giờ chúng ta thấy để được phước, để được an ninh, vì đức tin của người đó phải được thể hiện ra. Trong lòng mình tin cậy Chúa thì tác giả Thi Thiên nói sao? Thưa với Chúa, miệng sẽ nói ra. Lòng tin cậy, miệng thể hiện ra. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất nhiều, nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói đến Chúa bảo vệ, Chúa ban phước trên dân sự của Ngài. Nhưng sự bảo vệ của Chúa thì có điều kiện. Tình yêu Chúa thì vô điều kiện cho mọi người, nhưng được bảo vệ, được sự phước hạnh của Chúa thì thường đi đè kèm với điều kiện. Điều kiện là gì? Mình phải tin cậy, mình phải trao phó cho Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7, câu Kinh Thánh cũng rất quen thuộc. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúa hay săn sóc, Chúa chăm sóc, Chúa care for us. Nhưng mà mình phải làm gì? Phải trao cho Chúa. Chứ mình cứ khư khư giữ lấy thì quý vị sao? Lo thì vẫn cứ lo. Cái điều kiện đó là chúng ta phải tin cậy Chúa, phải trao phó cho Chúa, phải nương náu nơi Ngài. Người tin cậy Chúa, người trao phó cuộc đời, trao phó nan đề, gia đình, đời sống của mình cho Chúa, người đó nhận được lời hứa. Cái lý do thứ hai, một người nhận được lời hứa đó là phần thứ nhất là thuộc về người đó, mà phần thứ hai thuộc về Chúa. Chúng ta thấy trong câu thứ tư, bởi vì Chúa là đấng thành tín. Chúng ta nhận được phước hạnh, nhận được an ninh trong Chúa bởi vì Ngài là đấng thành tín. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Bản Kinh Thánh cũ thì dịch là sự chân thật, nhưng mà cái tiếng Anh này dịch là sự thành tín. Faithfulness, faithfulness is a shield and a buckler. Sự thành tín của Chúa nói đến cái sự Chúa không hề thay đổi. Chúa là đấng giữ lời. Chúa không phải nay như thế này, mai như thế khác. Chúng ta thấy ở đây tác giả dùng hình ảnh gì? Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc. Cái khiên là thường là một cái dụng cụ lớn, một cái thiết bị lớn để mà cầm che cả con người. Còn cái mọc thuẫn thì nó nhỏ hơn để đeo vô tai. Ở đây nói đến cái sự thành tín của Chúa bảo vệ chúng ta trên mọi mặt, dưới nhiều hình thức khác nhau. Kinh Thánh nói đi nói lại, Chúa chúng ta là đấng thành tín. Mà tại sao chúng ta lại phải cần được Chúa nhắc nhở như vậy quý vị? Mình thấy chúng ta sống trong cái thế giới ngày nay thì thế giới nó thay đổi mỗi ngày, phải không? xã hội thay đổi, thế giới thay đổi và con người cũng thay đổi, lòng người lúc này lúc khác. Nhưng Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài không hề thay đổi. Kinh Thánh rất nhiều lần, nhiều chỗ khẳng định với chúng ta, Chúa không thay đổi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 9 nói như thế nào? Vậy nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vân giữ các điều răn Ngài. Chúa là đấng thành tín, cho nên Chúa giữ những điều Chúa hứa và giao ước của Chúa trên dân sự của Ngài. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu thứ 3, Chúa là thành tín sẽ làm cho anh em bền vững và giữ khỏi ác giả hay là the evil one. Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 23, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ta cảm ơn Chúa, sự an ninh lời hứa của Chúa dành cho chúng ta, và Ngài là đấng thành tín, Chúa giữ trọn những điều Ngài hứa cho chúng ta. Cho nên lý do nào mà một người được an toàn? Bởi vì người đó đặt niềm tin nơi Chúa, và bởi vì Chúa là đấng thành tín. Vậy khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, vào một Đức Chúa Trời thành tín, thì những phước hạnh nào, những phước lành nào, những lời hứa nào dành cho chúng ta? Và chúng ta thấy tác giả Thi Thiên 91 liệt kê rất là nhiều những điều tuyệt vời mà chúng ta có thể tóm tắt những cái phước lành đó như sau. Thứ nhất, câu 3 đến câu 5 và câu 9 đến câu 12 nói đến người đó sẽ được Chúa giải cứu, được Chúa gìn giữ, được Chúa bảo vệ. Vì Ngài sẽ giải cứu ngôi ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ở đây chúng ta thấy là khi một người chọn Chúa làm nơi trú ẩn, thì Chúa sẽ bảo vệ người đó. Và ở đây tác giả Thi Thiên dùng hình ảnh chúng ta giống như những cái con chim non, yếu ớt, khờ dại. Còn Đức Chúa Trời giống như một con chim mẹ lớn mạnh, khôn ngoan và toàn năng. Như còn chim con chim non, thì nhiều lúc mình không có thấy xa, mình chỉ thấy trước mắt thôi. Mình không biết trước những cái cạm bẫy của kẻ thù nó gài ra cho chúng ta. Mà lắm khi bởi vì một cái miếng ăn nhỏ nhoi thôi, vì sự quyến rũ của tiền bạc, của vật chất, của thú vui hoặc của một đam mê nào đó mà mình lao đầu vào, rồi mình bị mắc vào cái bẫy đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nương náo nơi Chúa, nếu chúng ta đặt đức tin, đặt đời sống của chúng ta trong Chúa, để Chúa chỉ dẫn đường lối của Ngài cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu con cái của Ngài thoát khỏi những cái lưới, những cái bẫy của kẻ thù. Mà cái sự giải cứu của Chúa ở đây nó rất là hay. Nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là Chúa giải cứu khỏi, và thứ hai là Chúa giải cứu ra khỏi. Giải cứu khỏi là sao? Là Ngài sẽ giải cứu những người đó tránh khỏi những cái lưới bẫy đó. Có nghĩa là không để người đó mắc vào cái lưới. Nhiều lúc khi mình nghe một cái lời cám dỗ, cái lời dụ dỗ, khi lòng của mình đang bị rung động, thì lời của Chúa, tiếng của Chúa sẽ nhắc nhở, sẽ cảnh tỉnh, sẽ ngăn chặn chúng ta, để chúng ta không bước vào cái con đường tội lỗi đó. Và nhờ đó mình sẽ không mắc vào bẫy của ma quỷ. Nhưng mà rồi lời cái sự bảo vệ của Chúa còn như thế nào? Nếu mà chúng ta lỡ rủi bị sa vào bẫy rồi, thì Chúa vẫn có thể cứu chúng ta ra khỏi cái bẫy đó. Chúa giải cứu con cái của Ngài bằng cách ban cho họ một sức mạnh thuộc linh lớn lao, để khi đối diện với cám dỗ, chúng ta có thể nói như ông Joseph là sao? Làm sao tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời được? Bởi vậy nếu ai cho chúng ta, nhiều lúc ta có thể đã quay lưng khỏi Chúa, đã cách xa Chúa, thì đừng thất vọng. Bởi vì dầu chúng ta có lạc xa đi đến đâu nữa, thì đấng thương xót, đấng cứu chuộc chúng ta vẫn chờ chúng ta quay về với Ngài. Nếu chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cầm tù lâu quá rồi, con bị mắc vào cái bẫy này lâu quá rồi, thì Chúa có lời hứa cho chúng ta, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim. Có nghĩa là dầu chúng ta bị mắc trong cái bẫy đó lâu như thế nào, Chúa vẫn có quyền năng để cứu chúng ta, đem chúng ta ra khỏi. Tôi nhớ đến ba người bạn Hebrew được Chúa cứu khỏi cái lò lửa hực khi mà họ vững vàng nơi Chúa. Chúa giải cứu Phao-lô và Si-la khỏi ngục tối, thì Chúa cũng có hữu quyền năng để đem chúng ta ra khỏi hoạn nạn, quyền năng kéo chúng ta ra khỏi cái vũng bùn tội lỗi. Và Chúa là đấng yêu thương, sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chúng ta. Tác giả Thi Thiên 51 rồi David nói sao? Ngài sẽ tiếp nhận giải cứu, ban chúng ta niềm vui, để các xương cốt Ngài đã bẻ gãy được khoái lạc, được khoái lạc trong Chúa, nếu chúng ta quay về với Ngài. Người tin cậy Chúa sẽ được Chúa bảo vệ giữ gìn khỏi bẫy chim. rồi Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi công thứ tư, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Ở đây cánh của Chúa không những chỉ nói về cánh chim, nhưng mà tác giả Thi Thiên ngụ ý về cái ngôi, cái nơi chí thánh trong đền tạm và trong đền thờ. Chúng ta nhớ trong đền thờ Jerusalem cũng như trong đền tạm đó, thì trong nơi chí thánh có gì quý vị? Có hồn giao ước của Chúa, phải không? Mà trên hồn giao ước là có hai tượng cherubim xòe cánh ra che phủ cái nắp thiên ân. Hai cánh của chúng chạm với nhau. Ở dưới cánh Chúa có nghĩa là tại nơi nắp thiên ân là nơi huyết được rảy ra, và tại đó có sự hiện diện thánh của Chúa. Nơi chí thánh là ngai thiên ân của Chúa, nơi đầy vinh hiển, và nơi đó là nơi an toàn. Đó là mối tương giao của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta đến với Ngài, nương náu nơi Ngài, thì cánh của Chúa, sự hiện diện của Ngài bao phủ chúng ta. Chúng ta nhớ thầy tế lễ thượng phẩm khi xưa thì một năm chỉ có một lần ông mới được vào trong cái nơi chí thánh đó hành lễ mỗi năm. Nhưng chúng ta là con cái Chúa ngày nay, thì bởi dòng huyết của Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng ta không những chỉ vào nơi chí thánh, không chỉ chỉ làm lễ, mà làm gì? Sống. Sống trong nơi chí thánh đó. Chúa mời gọi chúng ta hãy sống ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong thơ Hebrew chúng ta nhận được một lời mời thật nồng nhiệt, rằng hãy đến ngay, hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Hebrew đoạn 10 câu 22 nói như thế nào? Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần. Mình đến gần Chúa bằng một sự chuẩn bị cả bên trong lẫn bên ngoài, tấm lòng chuẩn bị, được sự tha thứ, được sự thanh tẩy, thân thể, trang phục chuẩn bị, mà đến gần Chúa. Hebrew đoạn 4 câu 6 nói gì? Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu được sự thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chúa mời gọi chúng ta bước vào trong sự hiện diện thánh của Chúa và sống dưới bóng cánh của Ngài. Người tin cậy nơi Chúa được Chúa gìn giữ, Chúa giải cứu, Chúa bao phủ người đó. Câu 11, 12, đây là câu kinh thánh mà chúng ta cũng đã từng nghe. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Chúng ta thấy câu này quen không? Ta nhớ ai sử dụng không? Dạ ma quỷ. Ma quỷ nó cũng trích kinh thánh đó quý vị, cho nên nhiều lúc cũng cẩn thận nha. Trích mà trích sai thì cũng nguy hiểm lắm. Ở đây chúng ta nhớ là ma quỷ Satan đã trích dẫn câu kinh thánh này với Chúa Giêsu khi nó cám dỗ Ngài trong đồng vắng. Nó thách Chúa, nó cám dỗ Chúa rằng hãy Chúa hãy thử Đức Chúa Trời đi, Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sai thiên sứ Ngài bảo vệ. Nhưng mà quý vị ơi, nó trích câu kinh thánh này, nó trích thì nguyên văn đó, nhưng mà nó áp dụng thì nó áp dụng dùng sai. Thay vì đây là lời của Chúa để khích lệ, nâng đỡ dạy dỗ chúng ta tin cậy nơi Chúa, thì nó trích dẫn câu kinh thánh này để khích lệ Chúa thử Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, Chúa không muốn chúng ta thử, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin cậy nơi Ngài. Và ở đây nói gì? Chúa ban lệnh cho thiên sứ của Chúa. Thiên sứ là những sứ giả, những đầy tớ được Chúa sai phái để giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta ở trong và đi trong đường lối của Chúa. Mà chúng ta nhớ Đức Chúa Trời chúng ta có danh hiệu gì? Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân. Có nghĩa là không phải chỉ một thiên sứ, mà Chúa có cả đạo binh, thiên binh trên trời nằm dưới quyền chỉ huy của Chúa. Trong Hebrew đoạn 1 câu 14 nói gì? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi sao? Rồi chúng ta nhớ trong các vua nhì đoạn 6 câu 17 nói về sự bảo vệ của Chúa khi cả đạo quân Syria đóng trại xung quanh, thì tiên tri Elise ông cầu nguyện cho đầy tớ của ông gì? Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Thì Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa chung quanh Elise. Chúa dùng thiên sứ của Chúa để phục vụ, để bảo vệ cho những người tin cậy Ngài. Cho nên khi chúng ta tin cậy Chúa, đi trong đường lối của Chúa, thì chúng ta được sự an ninh trong Ngài. Kết quả là sao? Phước hạnh được Chúa bảo vệ, được Chúa giữ gìn, thì chúng ta sẽ không sợ hãi. trong câu 5, câu 6 và câu 10, ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban hài, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đường lúc trưa. Câu thứ 10, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi. Sự kinh khiếp ban đêm ở đây có thể nói đến cái sự tấn công của kẻ thù, hay là cái tiếng của kẻ trộm, mình nghe phải không, mình thấy sợ, hay là tiếng thét của những cái cơn bệnh, những cái chết bất ngờ. Ban đêm có những sợ hãi, rồi ban ngày thì gì, tên bay. Cái những mũi tên là những mũi tên nó đâm thấu, nó làm tổn thương tâm linh, thân thể, tinh thần, tình cảm chúng ta. Nó nhắm vào những cái chỗ mà dễ tổn thương nhất. Và chúng ta thường nhớ, tên nó bay, nó tấn công chúng ta khi mà mình đang còn phải đối đầu với nhiều những thử thách khác, phải không? Khi còn đang cận chiến thì tên là từ nó xa nó bay đến. Khi mình đang đối diện với bao nhiêu khó khăn thử thách đây, thì rồi có những mũi tên nó tấn công. Lời Chúa hứa gì? Rồi phần thứ đấy là gì? Dịch lệ và sự tàn diệt hay là tai họa, ám chỉ đến những cái căn bệnh chí tử, thường do các dịch lệ gây ra. Thì khi chúng ta sống trong sự bảo vệ của Chúa, tin cậy Ngài, thì chúng ta không sợ hãi ban đêm hay ban ngày. Chúng ta có những kẻ thù ở xa, ở gần, những kẻ thù rình rập, những kẻ thù khiến chúng ta tổn thương, căng thẳng. Nhưng khi chúng ta nương náo trong Chúa thì mình không sợ gì hết. Chúng ta nhớ thi thiên rất quen thuộc, thi thiên 23, vừa David nói gì? Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Không phải David là ông giỏi đánh trận cho nên ông không sợ. Không phải ông có binh lính ông không sợ. Nhưng mà bởi vì Chúa ở cùng. Ôi quý vị ơi, chúng ta cũng đang sống trong một cái thế giới đầy đau khổ, đầy chết chóc, đầy những hiểm nguy, ban đêm cũng như ban ngày. Thì lời hứa này dành cho chúng ta, ngươi sẽ chẳng sợ. Và chúng ta thấy ở đây có sự tuyệt vời của Chúa, đó là sự bình an của Chúa ban cho chúng ta. Không phải là đời sống chúng ta sẽ không gặp nan đề đâu quý vị, không phải gia đình chúng ta không gặp khó khăn đâu, nhưng sự bình an của Chúa ban cho chúng ta, và Ngài sẽ luôn ở với chúng ta dầu khó khăn thử thách đến với cuộc đời chúng ta. Chúa luôn có mặt suốt trong những thời gian đó. Vì Chúa là người canh, Chúa là người gác, không bao giờ ngủ. Ngài là người bạn luôn thành tín. Và không có điều gì xảy ra trong đời sống chúng ta mà không sự nhận biết của Chúa, mà Chúa không biết. Có một giáo sư, ông hỏi những sinh viên thần học của ông như thế này. Trong các mạng lệnh của Chúa đó, thì cái mạng lệnh nào mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất? Thì những sinh viên thần học thì rất hấn hở, nói thế này, hãy yêu Chúa hết lòng, hãy giữ điều răn của Chúa. Và rồi các sinh viên đều ngạc nhiên khi mà giáo sư nói với họ rằng cái mạng lệnh mà Chúa ban cho chúng ta và được nhắc rất nhiều lần trong Kinh Thánh, đó là đừng sợ hãi. Quý vị có biết điều đó không? Đừng sợ hãi. Hơn 200 lần trong Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta, nói với dân sự của Chúa, đừng sợ hãi. Tại vì sao? Cuộc đời thì rất là có nhiều những sự đáng sợ, phải không quý vị? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài, không sợ hãi. Tên bay ban ngày, dịch lệ rây ra trong tối tăm. Mà đặc biệt chúng ta biết những ngày nay thì quý vị cũng đọc tin tức biết cái dịch gì rồi, phải không? Cái cúm Vũ Hán đó, thấy mà mọi người đều run sợ hết, lo lắng hết. Bởi vì cái sự kinh khiếp nó là gì? Nó không những chỉ lan truyền bằng đụng chạm mà còn trong không khí, phải không? Nguy hiểm. Tôi đến thăm trong bệnh viện đó, thì có những cái căn phòng là những cái căn phòng mà cách ly. Có nghĩa là mình phải bước vô một cái căn phòng khác trước khi bước vào phòng bệnh đó. Mà thấy cũng rất là sợ. Mà rồi có những cái mặt nạ mà rồi không biết quý vị biết, mặt nạ gọi là N95 á, là để nó completely nó block, nó ngăn ngừa không có những vi trùng nào bay vô hết. Mọi người đều lo lắng. Mà quý vị ơi, lời hứa của Chúa dành cho những ai tin cậy nơi Ngài, ngươi sẽ chẳng sợ khi chúng ta tin cậy nơi Chúa. Câu 7, câu 8, sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Khi tin cậy nơi Chúa, không sợ hãi, không lo lắng, bình an trong Chúa. Ông Bill Hybels, ông viết cái biển sách, và ông nói rằng khi mà chúng ta đi đến Nếu quý vị có dịp du lịch ở sân bay đó, mình đi bằng máy bay đó, thì mình sẽ thấy có hai nhóm những hành khách khác nhau ở tại sân bay. Một nhóm đầu tiên là những người đã cầm cái vé trong tay, và cái nhóm thứ hai là những người đang chờ được standby, hay là chờ những mua vé chờ đó. Những người mà cầm vé trong tay thì ông quan sát, ông thấy là họ rất bình yên, ngồi đọc báo, ngồi trò chuyện này nọ, có thể nhiều lúc cũng ngủ nữa, nằm ngủ nữa. Mà những người standby thì sao? Lúc nào cũng đứng chật chờ ngay cái quầy hết, đi la đi lại lo lắng. Cái sự khác biệt là gì? Niềm tin, phải không? Nắm chắc cái vé, có đức tin, tin cậy nó. Thì chúng ta thấy ở đây cuộc đời của chúng ta trên đất này, mình sống như thế nào? Tin cậy nơi Chúa, để biết chắc rằng ngày kia khi Chúa trở lại, Chúa sẽ nói gì với mình? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, Chúa khen. Bởi vì mình đặt niềm tin nơi Chúa, hay là mình còn đang lơ lửng, không biết Chúa sẽ nói sao, hoặc là Chúa khen, hay là không biết Chúa có điều gì. Chúa gặp con rồi, Chúa nói rằng ta không biết ngươi đâu. Quý vị ơi, tin cậy nơi Ngài thì sự bình an của Chúa ở trong đời này, bởi vì mình tin chắc vào cõi đời sau, Chúa ban cho mình thiên đàng phước hạnh dành chờ sẵn cho chúng ta. Thi Thiên 32 câu 10 đến câu 11 nói như thế nào? Kẻ ác sẽ gặp nhiều đau khổ, nhưng ai tin cậy Chúa, lòng thương xót của Ngài sẽ bao bọc người ấy. Hỡi người ngay lành, hãy vui vẻ và hân hoan trong Chúa. Hỡi người có lòng ngay thẳng, hãy cất tiếng reo mừng. Bình an trong Chúa, bởi vì mình tin cậy, mình ở gần nơi Ngài. Phước hạnh đầu tiên khi tin cậy nơi Chúa, được Chúa giữ gìn, Chúa bảo vọc, Chúa ban cho sự bình an, không sợ hãi. Cái phước hạnh thứ hai trong câu thứ 13, đó là những người tin cậy Chúa sẽ đắc thắng mọi hiểm nguy trong cuộc đời. Câu 13, ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Ở đây hai hình ảnh nói về con sư tử và con rắn, là những cái loài vật rất là hung dữ và nguy hiểm. Tác giả nhắc đến những cái loài vật này để nói đến những cái nguy hiểm trong cuộc sống chúng ta. Sư tử là những cái nan đề mà nó mạnh, nó đến đánh thẳng vào cuộc đời chúng ta. Còn con rắn thì chúng ta biết nó hay ẩn núp ở trong những cái bụi rậm, phải không? Nó chật chờ, mình không biết đến, và nó cắn chúng ta phía sau. Những cái nan đề ẩn nấp, những nan đề kín giấu, mình không thấy được. Rồi khi nó cắn rồi, cái nọc độc nó đi trong người mình mà mình cũng không biết, làm tổn thương, làm tiêu diệt đời sống của chúng ta. Thì Đức Chúa Trời cho biết là những người tin cậy Chúa sẽ đắc thắng mọi quyền lực của kẻ thù, cho dù nó mạnh mẽ như sư tử, hay là nó ẩn núp rình mò như con rắn. Những khó khăn cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, hay là những cái khó khăn mà nó len lỏi vào. Và cái cụm từ ở đây là gì? Người sẽ giày đạp dưới chân. Nói đến là mình sẽ vượt qua những cái khó khăn, những nguy hiểm đó. Trong Roma đoạn 16 câu 20, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp ma quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyền ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở cùng anh em. Chúng ta đắc thắng bởi vì Chúa chúng ta là đấng đắc thắng. Chúng ta thấy ma quỷ Satan được mô tả giống như là sư tử rống trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Nó cũng mô tả giống như là con rắn trong Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 2. Thì Chúa chúng ta, Ngài đã đắc thắng trên ma quỷ khi Ngài chết trên thập tự giá. Thì Chúa cũng ban quyền năng đắc thắng đó trong mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, khi chúng ta ẩn náu mình trong cánh bóng của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng. Và tôi tin chắc là những quý vị ở đây, chúng ta, hoặc chúng ta đã kinh nghiệm bản thân mình, hay chúng ta biết những người chúng ta đắc thắng trên ma men, trên ma dục, trên ma túy, những cái quyền lực của ma quỷ trên đời sống, và Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Người tin cậy Chúa sẽ được Chúa giữ gìn, Chúa giải cứu, Chúa ban cho sự bình an, không sợ hãi. Người tin cậy nơi Chúa sẽ đắc thắng những nan đề to lớn. Và người tin cậy Chúa, điểm cuối cùng, là sẽ được thông công mật thiết với Chúa trong câu thứ 16 đến câu 14 đến câu thứ 16. Bởi vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh ta. Người sẽ tiêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Quý vị thấy điều này đặc biệt không? Mà chúng ta thấy cái điểm đặc biệt ở đây là gì? Cái phần trước là những câu kinh thánh, những bài ca mà dân sự hát. Còn cái khúc này, đây là lời của ai nói quý vị? Chúa nói. Không những dân sự hát ca trên con đường đi đến thờ phượng Chúa, nhưng mà đây là lời của Chúa nói với dân sự của Ngài. Cái đại từ nhân xưng ở đây là ta, là ngôi thứ nhất, là Chúa, là đấng ban lời hứa, ban sự chúc phước trên dân sự và những người, đặc biệt là những người tin cậy, yêu mến Chúa. Lời Chúa phán với dân sự: bởi vì người kính mến ta cho nên ta sẽ giải cứu người. Dân sự này là ai? Những người này là ai? Những người thứ nhất là gì? Yêu mến Chúa, kính mến Chúa. Thứ hai là biết Chúa, biết danh Chúa. Và thứ ba là kêu cầu với Chúa. Một cái mối liên hệ thông công mật thiết với Chúa. Những người yêu mến Ngài, triếu mến Chúa. Mà chúng ta thấy yêu Chúa ở đây nó không phải là cảm xúc. Cái xã hội ngày nay chúng ta thì hay lầm tưởng cái chữ yêu giống như là cái tình cảm, phải không? Cái cảm xúc yêu đến rồi yêu, yêu đi. Vậy cái cảm xúc mà khi tôi nhìn mà tôi hết thấy yêu là sao? Đường ai nó đi quý vị ơi, không phải. Đó không phải là tình yêu. Tình yêu, chữ love trong Kinh Thánh nó luôn luôn là động từ action. Nó là một cái quyết định, một cái hành động. Nó không phải chờ cái cảm giác đến, nhưng nó là một cái quyết định, một cái suy nghĩ, một hành động. Làm thế nào để bày tỏ tình yêu, làm thế nào để vun đắp tình yêu, và đặc biệt là vun đắp tình yêu với Chúa. Yêu mến Chúa là một quyết định. Làm sao để vun đắp tình yêu với Chúa? Dành thời gian với Ngài, lắng nghe tiếng Chúa, đọc cái lá thư yêu thương của Chúa, trò chuyện với Chúa, suy nghĩ về Chúa, ngưỡng vọng Chúa, và nói về Chúa cho những người khác. Mấy quý vị có thấy điều đó không? Khi mình yêu ai thì mình hay nói về người đó, không? Chúng ta nhớ lại chắc cũng bao nhiêu năm trước, không? Khoe người yêu của mình, nói về người yêu của mình, lúc nào cũng tơ tưởng đến người yêu của mình. Yêu mến Chúa, cuộc đời của chúng ta xoay quần quanh Chúa. Người yêu mến Chúa. Thứ hai là người biết danh xưng của Chúa. Mối thông công mật thiết, mình biết danh của Chúa. Mà chắc trong tương lai chúng ta có cơ hội, chúng ta học đến những cái danh hiệu, danh xưng của Chúa. Đức Chúa Trời là El Shaddai, là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời El Elyon là Đức Chúa Trời chí cao, vượt trên tất cả các thần khác. Đức Chúa Trời là Abba, là cha yêu thương gần gũi. Đức Chúa Trời El Roi là Đức Chúa Trời là đứng nhìn thấy cuộc đời của chúng ta. Jehovah, Jehovah Jireh là đứng The Lord provide, đứng chu cấp cho cuộc đời của chúng ta. Quý vị ơi, có rất nhiều những danh xưng của Chúa nói về bản tánh của Ngài. Không phải chỉ danh hiệu để gọi, nhưng mà nói về bản tánh của Chúa. Chúa là đứng như thế nào? Chúa là đứng quan tâm, Chúa là đứng chu cấp, Chúa là đứng bình an cho cuộc đời chúng ta. Và khi mỗi ngày chúng ta biết Chúa nhiều hơn, chúng ta gần gũi Chúa nhiều hơn. Và khi biết Chúa thì mình sẽ kêu cầu với Ngài. Khi nan đề đến thì mình thường hay lo sợ, run rẩy. Nhưng mà hãy đến với Chúa, kêu cầu với Chúa trước khi đến với người khác. Thì trong mối quan hệ lần gần gũi đó, mật thiết với Chúa đó, thì Chúa ban cho chúng ta những lời hứa. Khi mình yêu mến Chúa thì Chúa giải cứu, Chúa sẽ bảo vệ. Khi chúng ta biết danh của Ngài, kêu cầu Ngài, thì Ngài sẽ đáp lời. Trong cơn gian truân, Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, giải cứu chúng ta, ban chúng ta được thỏa lòng sống lâu trong chương trình ý định của Chúa, và thấy được sự cứu rỗi của Ngài. Quý vị ơi, ở gần Chúa, được biết Chúa, được thông công mật thiết với Ngài, phước hạnh của Chúa tuôn tràn. Cho nên khi nắm chắc lấy những lời hứa trong Thi Thiên 91 này, bước vào năm mới, chúng ta sẽ sống thỏa lòng, không than thở, không nản lòng, dù trong hoàn cảnh nào. Và qua đó chúng ta có thể giúp đỡ những người khác sống vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và khi chúng ta đọc Thi Thiên 91 này, chúng ta thấy Thi Thiên 91 nó giống như một cái lời giải đáp những cái nan đề chúng ta thấy trong Thi Thiên 90. Bởi vì đời sống trong Thi Thiên 90 nói đến đời sống con người lao khổ, con người chóng tàn. Thì khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, yêu mến Ngài, phục sự Chúa, thì chúng cho chúng ta thỏa lòng, sống lâu, đời sống được thỏa lòng trong Ngài. Cho nên ước mong tất cả con cái Chúa chúng ta tin cậy Chúa, giữ mối thông công mật thiết với Chúa, để chúng ta hưởng ơn lành của Chúa trong Thi Thiên này. Và tôi kính mời hội thánh cùng đọc lại câu thứ hai, giống như là một cái lời cam kết, một cái điều mà chúng ta nói với Chúa cho chính đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con, cũng là Đức Chúa Trời của con. Con tin cậy nơi Ngài, ước ao. Đây là câu nói mà chúng ta bày tỏ niềm tin, sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa khi bước vào trong năm mới này. Muốn thật hết lòng xin Chúa ban phước trên Hội Thánh.